Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 đến 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 đến 11 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 6 2015, chúng con kính chào quý ông bà anh chị em đang hiệp thông cùng toàn thể đại gia đình lòng thương xót Chúa trong buổi cầu nguyện hết sức linh thánh này.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thực nghĩa sáng giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu,
có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sơn cùng mòn hiền, dòng sông cả mây sâu còn là mây đâu,
giữa đời tay không nhỏ bé biến tìm chỉ dâng tiếng nhờ. Con xin dâng lên lễ vốn, xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu.
Ôi con người ngàn năm mấy thuở,
có chi đâu.
Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình.
Hàng năm máu Ngài đã đông làm lễ hy sinh.
Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời sẽ làm lòng con úa phai,
Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi.
Trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến nhà. Con xin dâng lên lễ con, xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu.
Ôi con người ngàn năm mấy thuở,
có chi đâu.
Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình.
Tháng năm máu Ngài đã đông làm lễ hy sinh.
Lạy Chúa, chúng con chỉ là tạo vật, Chúa thì thật giàu sang vô tận. Vì là tạo vật, chúng con thường chỉ châm bấm tích trữ cho mình mọi thứ cho cuộc sống nhân trần này, mà quên tích trữ cho kho báu vĩnh cửu đời sau. Vậy xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng con, để chúng con luôn biết bừng tỉnh mà chăm lo cho linh hồn của chính mình ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn màng. Vậy kính xin quý ông bà, anh chị em, hãy cùng thinh lặng để chuẩn bị tâm hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Xin kính mời quý ông bà, anh chị em cùng hát theo.
Xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan, tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm phụ con ngày đêm, nhuần tâm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Lời Chúa. Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi tên xét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có tên xét mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Lạy Chúa, hôm nay Chúa dạy chúng con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, đừng tích trữ kho tàng dưới đất. Điều Chúa dạy hôm nay thật khó mà thực hiện biết bao. Kho tàng dưới đất thì chúng con thấy, kho tàng trên trời thì xa xôi quá, chúng con có thấy bao giờ đâu. Ông bà chúng con vẫn thường nói, có thực mới vực được đạo. Chúng con hàng ngày phải đối diện với những vấn đề cơm áo gạo tiền, nên đã chi phối hết thì giờ quý báu dành để kiếm tiền, không còn đâu thời gian để cầu nguyện, lễ lạc nữa. Các cha vẫn khuyên chúng con rằng, hãy dành 5 phút để gia đình cùng cầu nguyện chung. Nhưng thực tế, chúng con không làm được, vì ai cũng có lý do để từ chối, ai cũng có nhiều điều phải lo cho cuộc sống trần gian này. Lạy Chúa, lời Chúa dạy hôm nay chúng con mới bừng tỉnh. Nếu chỉ lo tìm kiếm đô la, danh vọng, quyền lực, không lo gì cho phần rỗi linh hồn, có ngày muốn hối tiếc mà cũng không kịp nữa. Còn có gặp một người thông dịch ở trong bệnh viện. Anh kể cho con rằng, một người công giáo ở bệnh viện Boston một người bệnh nhân mà anh có dịp tiếp xúc trong thời gian dưỡng bệnh tại đây. Cuộc đời của người anh ấy suốt đời cặm cụi chăm bắm, làm hết job này đến job khác, mua được nhiều nhà để cho thuê, kiếm được rất nhiều tiền mỗi tháng. Anh tâm sự rằng, lúc còn trẻ, khỏe thì lo kiếm tiền càng nhiều càng tốt, mai mốt già thì hưởng sau cũng được. Vậy mà, anh chưa được hưởng gì thì bất ngờ ngã bệnh và mới đây đã chết một cách tức tưởi, để lại một gia tài lớn không biết sẽ rơi vào tay ai. Lạy Chúa, câu chuyện của người anh em ấy cho chúng con thấy rằng, dẫu biết rằng ai cũng phải chết, vậy chúng con phải làm gì để tích trữ cho mình kho tàng trên trời? Những việc làm bác ái, những hy sinh nhịn nhục vì lòng mến Chúa, những lời cầu nguyện tha thiết cho gia đình, bạn bè lối xóm, những lần hăng say đi loan báo tin mừng, chính là những cách tuyệt vời để tích trữ cho mình của cải nước trời. Lạy Chúa, hôm nay, lời của Chúa đã khiến chúng con bừng tỉnh mà nhận ra những dấu hiệu của tuổi già. Mắt mờ, da nhăn, tóc bạc trắng, tất cả đã nói lên ngày chúng con bước vào quan tài không còn bao xa nữa. Nếu không biết tích trữ của cải nước trời, chúng con sẽ hối tiếc không còn kịp nữa. Xin Chúa Thánh Thần hãy soi sáng để chúng con biết sử dụng khoảng thời gian quý báu của phần đời còn lại, để biết làm mọi việc vì lòng mến Chúa. Hãy dùng tất cả các phương tiện, đặc biệt là Internet, để hô to cho toàn thế giới biết rằng Thiên Chúa có thật, thiên đàng và hỏa ngục có thật. Hãy biết nói không với những quyến rũ trần gian, để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu đời đời. Nhờ lời Đức Mẹ trên cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khôn ngoan tìm kiếm nước trời, siêng năng lần hạt mân côi, ẩn mình vào lòng thương xót vô biên của Chúa mỗi ngày. Thế gian không có gì vững bền, tiền tài, danh vọng, lạc thú, rồi sẽ qua đi. Trần gian tất cả chỉ là phù hoa.
Một kiếp người phù vân dẫn lối, mãi mê tìm danh lợi giữa đời. Phận bọt bèo phù phiếm qua màu, biết bao ngày sau rồi sẽ về đâu. Mọi người ơi, một kiếp người mỏng manh như lá, không qua trọn, qua trọn bốn mùa, chỉ một lần gặp gió mưa xa cuốn trôi đời ta về cõi trời xa. Một kiếp người tựa hoa tươi thắm, mau qua tan theo làn gió buồn. Một đời người là áng mây trôi, trong qua mà thôi, về với chung khơi. Ôi đời người như kiếp, sông reo lênh đênh trên dòng, biết dạt về nơi đâu.
Trong những khoảng khắc linh thánh này, chúng con xin dâng lên Chúa mọi suy nghĩ, việc làm, và nhất là những đau đớn, vật vã, khổ đau của những người đau yếu đang ở nhà hay trong bệnh viện. Xin Chúa dùng những hy sinh này để thánh hóa và biến đổi chúng con được nên thánh mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người xin chúng con cầu nguyện hôm nay. Cha Nguyễn Tầm Thường ở Denver bị mổ cột sống. Ông bà Nguyễn Văn Nam ở Florida đang đau nặng. Ông Hoàng Thu Điệp bị tai nạn mù cả hai mắt. Anh Nguyễn Văn Dũng ở New Jersey được vững niềm tin và biết phó thác. Anh Hùng và chị Nga bị biếu ở đầu. Ông Reno bị ung thư phổi. Chị Kim Phụng bị suy tim, anh Huấn bị ung thư máu. Xin Chúa đụng chạm và chữa lành cho họ. Chúng con xin Chúa thương đến linh hồn bác Maria Đào ở New York, chị Maria Lành ở Việt Nam, chị cha Trần Đình Long sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cũng xin cảm tạ lòng thương xót Chúa cho những người bệnh tật sau đây đã được thuyên giảm. Ông Nguyễn Văn Lợi ở Việt Nam, ông bà Tạ Đình Tác ở Cali, anh Viễn bị mổ tim, em Tina Spencer giải phẫu ung thư yết hầu. Chúng con muôn vàn cảm tạ và ca ngợi Chúa.
Trong tâm tình ấy, kính xin đại gia đình cùng toàn tâm, toàn ý trong chuỗi hạt lòng thương xót Chúa nhiệm màu.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngày và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim từ nhân, con tin tha nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim từ nhân còn tin mà nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim từ nhân còn tin mà nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim từ nhân, con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau. Linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim từ nhân, con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau. Linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi cam về, năm nào Ngài chết treo thân, tâm tư Ngài đã hiến dâng. Màu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Cả lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Kính thưa cộng đoàn, con xin trân trọng giới thiệu Cha Phêrô Lê Hùng, một linh mục còn rất trẻ, rất nhiệt thành và giảng rất hay. Hôm nay Ngài cũng có mặt trên đường dây online này và Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn chúng ta đêm nay. Chúng con trân trọng kính mời Cha.
Vâng, con kính chào quý cha, quý sơ, quý bác, quý anh chị. Xin cùng với con lắng nghe lời Chúa và suy gẫm lời của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét bách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét bách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Con xin kính chào cộng đoàn. Con lại rất là vui và hãnh diện vì tối hôm nay con lại được vinh dự chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn. Con xin chia sẻ đôi ba tâm tình dựa vào lời Chúa hôm nay, và con cũng kính mời cộng đoàn chúng ta hướng lòng về ngày lễ của người cha để cầu nguyện cho những người cha, và con cũng sẽ chia sẻ vài tâm tình về người cha của chúng ta để cầu nguyện cho các ngài. Kính thưa cộng đoàn, một trong những điều mà ai trong chúng ta cũng dễ nhận thấy đó là kể từ ngày Đức Thánh Cha Francisco lên ngôi giáo hoàng, thì ngài có một cuộc thanh lọc rất là mạnh mẽ, đặc biệt nhắm vào các hồng y, các giám mục, các linh mục, tu sĩ, nhất là các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ sống xa hoa là Đức Thánh Cha rờ gáy hết. Bởi vì Đức Thánh Cha muốn giáo hội công giáo phải là giáo hội cho người nghèo, một giáo hội phải lên đường, một giáo hội, Đức Thánh Cha nói là tôi thích một giáo hội phải lem luốc, một giáo hội phải sống nghèo. Mục tử thì cần phải ngửi được mùi của chiên, Đức Thánh Cha dùng những từ rất là hay. Mục tử phải cần ngửi được mùi của chiên, và để có thể hiểu, có thể ngửi được, có thể yêu được chiên của mình ấy, thì mục tử phải biết sống nghèo, phải có cái tinh thần nghèo để gần gũi với đoàn chiên của mình. Thì con thấy cái đấy là cái hay, và cũng là một điều tốt đẹp, làm mới lại cái hình ảnh của giáo hội, một giáo hội cho người nghèo. Và vì thế mà suy gẫm bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy nguy hiểm của vấn đề sử dụng tiền bạc mà giáo hội có thể rơi vào. Cái cơn cám dỗ về tiền bạc một khi đã bị nhiễm thì giáo hội mất cái khả năng để loan báo tin mừng. Một cái tin mừng mà có sức cứu độ của Đức Giêsu thì cái tin mừng ấy phải là tin mừng của tình thương, tin mừng của vĩnh cửu, chứ không phải là một tin mừng chỉ đặt nặng về vật chất. Mà chính vì thế mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh tràn ngập những lời cảnh giác về mối nguy hiểm và về cách sử dụng tiền bạc cho đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Không ai có thể làm tôi hai chủ, Đức Giêsu nói rõ như vậy. Làm tôi Chúa vừa làm tôi tiền, không thể làm tôi Chúa và làm tôi tiền bạc được. Thật sự thì tự nó tiền bạc không tốt mà cũng chẳng xấu. Cái giá trị luân lý tốt hay xấu không tùy thuộc ở chính đồng tiền, mà con nghĩ là nó tùy ở thái độ của cái người sử dụng đồng tiền ấy. Nếu như bây giờ chúng ta lấy những sự thế gian, chúng ta lấy sự sống thể xác là tuyệt đối, chúng ta coi nó là cái gì? Cùng đích tuyệt đối, và muốn bảo vệ cái sự sống ấy, cái thân xác ấy được an toàn, được bảo đảm, thì chúng ta cần phải có tiền, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có tiền để có thể bảo đảm cho sự sống, cho cái thân xác của chúng ta, nếu chúng ta xem cái mục đích ấy là chính. Mà một khi lòng con người chúng ta chỉ nghĩ đến tiền bạc, thì ta sẽ dễ dàng tìm mọi cách để đạt được nó, bất chấp tất cả, miễn là có tiền. Nhưng mà ngược lại, nếu ta lấy sự sống tinh thần làm tuyệt đối, sự sống thiêng liêng làm tuyệt đối, thì lúc đấy chúng ta vẫn sử dụng tiền bạc chứ ạ. Nhưng tiền bạc nó lại trở thành những giá trị để phục vụ cho đời sống thiêng liêng, phục vụ cho đời sống tinh thần của chúng ta. Chúng ta nhớ lại một dụ ngôn anh quản lý bất lương. Chúa Giêsu khen anh quản lý bất lương. Nhưng mà thật sự thì chúng ta phải hiểu là Chúa khen anh này nhưng không phải là Chúa khen cách sống bất lương của anh ta. Chả lẽ Chúa lại đi khen một cái hành động tội lỗi như thế. Nhưng mà thưa cộng đoàn, Chúa khen vì anh này có một bản năng rất nhạy cảm để xử lý công việc. Khi anh ta vận chuyển, anh ta có một cái bản năng rất là nhạy bén. Vậy thì Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta là chúng ta có được cái bản năng ấy chưa? Chúng ta có được cái bản năng ấy chưa? Chúng ta có được cái bản năng thiêng liêng ấy chưa? Khi chúng ta sống những cái giá trị thiêng liêng, khi chúng ta sống những cái giá trị tinh thần, chúng ta có được cái bản năng thiêng liêng ấy chưa? Bản năng nhạy bén ấy chưa? Bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói là vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đấy. Chúng ta chỉ quanh quẩn suốt ngày với đồng đô la, còn đời sống tinh thần thì rất nhiều khi chúng ta rất là hời hợt, chúng ta hời hợt trong đời sống tinh thần. Thì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đấy. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta phải làm quen với bản năng đời sống thiêng liêng. Con xin lặp lại, chúng ta cần phải tập luyện làm quen hàng ngày với bản năng đời sống thiêng liêng. Có nghĩa là không phải tự nhiên chúng ta được đâu. Không phải học 3 tháng là tiếng Anh tự nhiên giỏi. Không phải đi học đàn vài 3 tháng là chơi đàn là cả thế giới nghiêng mình. Thưa, chúng ta phải làm quen với bản năng đời sống thiêng liêng. Chúng ta phải luyện hàng ngày. Chúa Giêsu nói không thể làm tôi hai chủ. Có nghĩa là Chúa Giêsu rất quyết liệt khi nói như thế. Nhưng mà thưa cộng đoàn, chắc chắn là tiền bạc nó có một sức mạnh ghê gớm lắm. Nó không phải là ở cái tờ giấy chúng ta cầm, nhưng nó ở cái khả năng mà chúng ta chiếm hữu, chúng ta sở hữu đồng tiền. Cái giá trị tiền bạc nó có giá trị ở sức mạnh chiếm hữu vật chất. Và thưa cộng đoàn, đồng tiền nó còn đi xa hơn, nó có thể trở thành sức mạnh sở hữu cả tri thức nữa. Bằng chứng là nhiều người không cần học nhiều, chỉ cần có tiền thôi là mua được tri thức. Chúng ta thấy như vậy. Rồi chúng ta nghe cái tình trạng chảy máu não. Đây là người Việt Nam chúng ta này, rồi Philippines, Thái Lan, qua Mỹ rất nhiều. Qua Mỹ để làm việc ấy. Bởi vì làm lương ở bên Mỹ, lương cao hơn ở bên Việt Nam, cao hơn ở bên Thái Lan, cao hơn ở bên Philippines. Cho nên chạy qua Mỹ làm việc. Đồng tiền nó có sức mạnh như vậy. Và thưa cộng đoàn, tiền nó cũng có cả khả năng mua được địa vị xã hội. Người thấy ở Việt Nam chúng ta ngày nay rất là phổ biến. Có tiền là mấy ông quan chức nhà ta là mua được chức rất lớn, rất to. Và thưa cộng đoàn, tiền mua được cả tình cảm. Cho nên là xưa, bây giờ thì con không biết, nhưng mà ngày xưa lắm anh thanh niên ở Việt Nam, lúc con ở Việt Nam ấy, con nghe tự nhiên cái mất vợ. Vì sao ạ? Vì thua các anh chàng Việt Kiều có nhiều đô la hơn, mất vợ. Tiền mua được cả trái tim. Nhưng mà con nghĩ có lẽ không phải là một trái tim chân thành. Mua được trái tim mà không phải là trái tim chân thành. Đồng tiền như thế vô tình, thưa cộng đoàn, đã tàn phá ghê gớm những giá trị tinh thần, đánh mất những cái giá trị cao đẹp của con người, mất đi sự hướng thiện. Một lúc nào không biết con nhớ con đọc ở đâu, người ta viết cho thầy lắm là đồng tiền có thể mua được cái đồng hồ nhưng mà không mua được thời gian. Dạ, đúng ạ. Đồng tiền có thể mua được sắc nhưng mà không mua được kiến thức, không mua được tri thức. Đồng tiền có thể mua được nhà, nếu chúng ta giàu mua được bao nhiêu căn nhà nhưng mà không mua được mái ấm cho gia đình của mình. Và đồng tiền có thể mua được sách nhưng mà không mua được lớp, mua được tình yêu, không mua được tình thương. Vậy thì thưa cộng đoàn, điều chúng ta cần là cái gì? Thưa là chúng ta lắng nghe lời của Chúa, và lời của Chúa mời gọi chúng ta biết sử dụng tiền bạc theo hướng đi của tình yêu. Có nghĩa là chúng ta dùng tiền để chúng ta làm cho cuộc sống này thêm hạnh phúc hơn, làm cho cuộc sống này thêm ý nghĩa hơn. Đồng tiền phải làm cho anh em trong gia đình, tình nghĩa hàng xóm, tình nghĩa đồng loại phải cao hơn, phải yêu thương nhiều hơn. Và tiền, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy biết sử dụng tiền để đặt nó trong hướng đi của vĩnh cửu. Và con nghĩ là nếu chúng ta làm như thế thì quá tuyệt vời, quá đẹp. Câu chuyện kể rằng một nhà vua Ấn hỏi vị đạo sĩ là, nhà vua hỏi vị đạo sĩ là, vậy thì đối với ngài đấy, cái gì là lạ lùng nhất trong cuộc đời này? Thì lúc đấy vị đạo sư trả lời, thưa đức vua, tôi nghĩ cái lạ nhất đối với tôi có lẽ là ai cũng biết rằng mình sẽ phải chết, sớm hay muộn rồi cũng sẽ chết. Nhưng mà người ta lại cứ sống như thể là sống mãi, không bao giờ phải chết. Vậy thì thưa ông bà, thưa anh chị, ông bà anh chị có nghĩ nó là cái lạ nhất không ạ? Vâng, đúng là cái lạ nhất đấy ạ. Mình cứ nghĩ là mình không chết, nhưng mà mình vẫn hiểu là mình sẽ chết. Nhưng mà cách sống của chúng ta thì dường như là chúng ta nghĩ là không bao giờ chúng ta chết. Chúng ta thấy là Tần Thủy Hoàng nhá, cũng tưởng là mình sẽ sống mãi, nhưng rốt cuộc thì Tần Thủy Hoàng sống chỉ có mới 49 tuổi là cũng chết rồi. Và thì thưa cộng đoàn, Chúa cho chúng ta sở hữu trí thức, Chúa cho chúng ta sở hữu sắc đẹp, Chúa cho chúng ta sở hữu sức khỏe, tài năng, vật chất. Tất cả đều là sở hữu, nhưng chúng ta cũng phải hiểu, khi chúng ta sở hữu những điều đấy thì chúng ta cũng đang là những người quản lý cho chính Thiên Chúa. Vậy thì điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng nó như thế nào, chúng ta quản lý những cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta như thế nào mới là quan trọng. Vậy nếu ta sử dụng những của cải đời này theo hướng đi của tình yêu, và chúng ta hướng những của cải Chúa ban cho chúng ta, những cái gì chúng ta sở hữu trong cuộc đời này về cái con đường vĩnh cửu, thì con nghĩ là ngay từ hôm nay chúng ta đã được gọi, được mời gọi, mà chúng ta được gọi là những quản gia trung tín của Chúa. Chúng ta được gọi, chúng ta được coi như là những con người khôn ngoan của Thiên Chúa, những con người khôn ngoan biết sử dụng những cái Chúa ban theo mục đích tốt. Và nếu thế thì một ngày không xa, con nghĩ là một ngày rất gần sẽ tới, khi mà khi chúng ta buông xuôi hai tay và chúng ta không mang được gì đi hết, thì chúng ta lại được nghe bên tai lời nói, lời an ủi của chính Thiên Chúa. Và trong Kinh Thánh, Chúa nhắc với chúng ta, Ngài sẽ nói với chúng ta trong ngày sau hết một lời đầy an ủi. Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, khôn ngoan, con hãy vào lãnh lấy phần gia nghiệp đã được dành riêng cho con từ của đời đời. Và thưa cộng đoàn, con có vài tâm tình để chia sẻ với cộng đoàn. Khi chúng ta hướng lòng về ngày lễ của người cha, chúng ta cầu nguyện cho những người cha. Và có người nói với con rằng ngày của người cha có thể gọi là ngày rất khó rơi nước mắt. Khó rơi nước mắt khi nói về cha. Khi chúng ta nói với người mẹ, tình mẹ, thì ai trong chúng ta cũng dễ xúc động. Vì nói đến mẹ thì cảm thấy ngọt ngào, gần gũi. Hình bóng của người mẹ thì trìu mến và chúng ta cảm thấy bao dung. Nhưng mà khi nói về người cha, người ta bảo là nước mắt khó rơi lắm. Thật sự như là như vậy, thật sự. Cha thì khô khan và đôi lần chúng ta thấy người cha cũng rất nghiêm nghị và cứng rắn với con cái của mình. Nhưng thưa cộng đoàn, tình cha có vẻ âm thầm mà lại là như một bài thơ đã viết, núi cao đứng che bão bùng cho rừng mãi xanh. Người như vầng thái sơn, không như mẹ hiền, trăng rằm dịu mát. Lòng người thật lớn lao, lấy chi đo lường, lòng cha kính yêu. Chọn đời nhớ ơn, chắp tay lạy người, cha kính yêu ơi. À, một vần thơ con đọc được đã viết như thế. Vâng, một ngày rất cao quý, rất ý nghĩa. Ngày chúng ta nói về người cha, ngày tôn vinh những người cha. Thật vậy thưa cộng đoàn, nếu chúng ta nợ người mẹ của chúng ta một trái tim dịu dàng, nợ người mẹ chúng ta đầy những tình thương, thì chúng ta cũng nợ người cha đôi tay gần guốc, đôi tay nâng đỡ chúng ta từng ngày từ tấm bé. Cha có thể nói là một tấm thân vững chãi che chở, một đôi vai săn chắc của người cha để người con được nương tựa. Và người cha thì luôn luôn can đảm đương đầu với những thử thách trong cuộc đời. Nói về người mẹ thì cảm nghiệm đã là đủ, nhưng mà để nói về người cha, con nghĩ là chúng ta cần thêm nhiều trải nghiệm, cần thêm nhiều trải nghiệm. Thưa cộng đoàn, có những người cha trong cuộc sống văn minh hiện đại hôm nay đã đạt tới nhiều thành công. Chúng ta thấy là thành công trong cả gia đình, và những người cha ấy thành công cả bên ngoài xã hội. Nhiều người cha hôm nay chúng ta thấy có nhiều chức vị cao, quyền lực lớn. Nhưng thưa cộng đoàn, cũng không thiếu những người cha phải lam lũ. Những người cha nuôi dưỡng con mình bằng mồ hôi và nước mắt, bằng những hy sinh và những lao nhọc âm thầm từng ngày. Những đêm hè khi ve ve đã ngủ, tôi lắng nghe trên đường Trần Phú tiếng chổi tre quét rác đêm khuya. Cũng là một vần thơ nói về hình ảnh của những người cha. Đêm hôm mọi người đã ngủ, nhưng cha vẫn cứ lặng lẽ quét rác lấy tiền nuôi con. Thưa cộng đoàn, một mặt trái chúng ta cũng dễ dàng nhận ra đó là trên thế giới hôm nay, chúng ta cũng thấy có cả tới 1/3 trẻ em sống một cuộc sống thiếu bóng dáng của người cha. Các em thực sự đã thiếu đi một điểm tựa, và những em sống trong một gia đình thiếu người cha là có thể nói thiếu đi một tình thương. Các em lớn lên mà thiếu người cha từ những năm thời thơ ấu, thật là đáng tiếc và đáng buồn. Ta chưa kể đến những cái bào thai đã bị phá đi từ trong trứng ướp, những người mẹ vô lương không còn đủ trái tim lớn để giữ lấy những đứa con non nớt của mình. Nhưng nó, thưa cộng đoàn, nó cũng tố cáo sự vô trách nhiệm của những người cha trong những hậu quả đáng thương này. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, thế kỷ của văn minh tột bậc, của những thành công kỹ thuật đã vô tình làm cho con người dễ có cảm tưởng vật chất là hạnh phúc, vật chất là tất cả, vật chất là everything, là vật chất. Có những người cha chỉ lao vào kiếm tiền để cho con được đầy đủ vật chất, không thua kém ai. Và những người cha nghĩ đó là được rồi, đó là đủ rồi. Người ta kể về một câu chuyện, một đứa bé nó đang ở nhà thì cha nó đi làm về. Đến nó nói, cha ơi, một giờ cha làm được bao nhiêu tiền vậy cha? Lúc này người cha mới đi làm về mệt mỏi, người thì nhem nhuốc, ông bực bội, ông gắt giọng với nó, làm được bao nhiêu thì có liên quan gì tới con mà phải hỏi. Thì đứa bé nó mới nói, không thưa cha, con muốn biết thật mà, con biết cha làm một giờ bao nhiêu tiền. Thì lúc đấy ông mới nói đại, ừ, thì cha làm một giờ $20 được chưa, đi chỗ khác chơi, cho ba nghỉ, làm mệt lắm rồi. Thế là từ đó em bé cứ im im, tránh né người cha. Nó không được vui vì cha nó đã có lời gắt gỏng với nó. Nó không được vui. Thế một hôm, người cha chợt nhận ra là ồ, mình đã nóng đẩy với con mình hôm đó. Tại sao mình không hỏi nó xem? Hay là nó đang cần cái gì? Hay nó đang muốn cái gì? Tại sao mình không hỏi nó, mình lại gắt gỏng với nó? Thì lúc đấy ông mới đến bên giường con, hôn con và nói, con cần cái gì vậy? Con cần tiền phải không? Đây, ban cho con $20 này. Con muốn mua gì con mua, con cứ việc xài. Thì lúc đấy đứa bé nó mới nói với người cha là, không, thưa cha, con có $10 rồi. Con chỉ xin cha $10 nữa thôi. Con cần $10, nghĩa là con sẽ có $20. Con gửi cho cha $20. Cứ coi như là con đã trả cho cha $20 một giờ làm việc của cha. Xin cha hãy ở bên con một giờ đồng hồ. Xin cha hãy ở bên con một giờ đồng hồ. Con sẽ trả cho cha $20. Thưa cộng đoàn, đó là tâm sự của các em trong thế kỷ 21 này. Thế kỷ mà người ta chạy theo tiền bạc là công danh. Tất cả mọi sự nó quyến rũ, nó hấp dẫn con người. Biết đâu, vẫn có những đứa con mà chúng ta vẫn gọi là tương lai của thế giới, tương lai của giáo hội, là mầm non của cuộc sống, là tương lai của gia đình. Chúng ta cứ mặc kệ, chúng ta cứ nghĩ là, nó đã quá đầy đủ rồi. Nó có đã quá đầy đủ, nào là những đồ chơi điện tử này, những thức ăn thì dư tràn này, những quần áo thì đủ loại này. Chúng nó có tất cả những gì chúng nó mong muốn rồi. Nhưng mà thưa cộng đoàn, cuối cùng thì sao ạ? Cuối cùng vô tình, chúng ta biến nó thành những con người sống rất là khô khan, sống rất là ích kỷ và câm nín. Con thấy ở trên mạng nó hay đưa những cái hình mà con mèo Hello Kitty đấy, nó là cái biểu tượng cho nền văn hóa hiện đại của người Nhật. Nó có mặt từ năm 1974 và nó cũng có ở bên Mỹ từ năm 1976. Nó là đồ chơi của Nhật Bản ấy. Con mèo nó có hai mắt, nó có một mũi nhưng mà nó không có miệng. Tượng trưng của một xứ văn minh, cứ làm, đừng nói gì hết, cứ làm thôi. Chính bởi vì không có thời gian để chia sẻ với nhau, nên người ta không còn biết quan tâm đến nhau nữa. Cứ nghĩ tiền bạc là tất cả. Mà chúng ta biết là đâu biết, nó rất là mong manh, tiền bạc nay còn mai mất. Vậy thì thưa cộng đoàn, ngày lễ tôn vinh người cha lại trở về, chúng ta có dịp để tỏ lòng hiếu thảo, ghi ơn người cha của chúng ta đã cho chúng ta một hình hài. Nghĩa là nếu không có cha thì cũng không có chúng ta. Và ghi ơn cha là phải đạo, bởi vì chính người cha đã là vững chắc đưa chúng ta vào cuộc đời này. Và hôm nay chúng ta cũng được mời gọi ngày lễ người cha trở về, chúng ta cũng được khích lệ để cảm ơn những người cha tinh thần, những người cha thiêng liêng, những người cha đã giúp chúng ta trong đời sống thiêng liêng ngay từ tấm bé. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, chúng ta hãy cầu nguyện cho các giám mục, các linh mục, các tu sĩ của Chúa, nhất là những người chúng ta đã trong cuộc đời, chúng ta đã nhận được sự chỉ dẫn thiêng liêng, để khuôn mặt của các ngài, cuộc sống của các ngài thực sự là hình ảnh, là phản ảnh của Thiên Chúa Cha ở trên trời, là đấng giàu lòng thương xót. Và ngày hôm nay khi chia sẻ như thế, thì chính con cũng được mời gọi để thú tội hay để sám hối về cái ơn gọi làm linh mục của mình. Tại sao nhiều khi con cũng bị cám dỗ, cứ nghĩ là từ ngày mình chịu chức linh mục, đương nhiên là mọi người phải gọi mình là cha. Mình nghĩ là cái đây là chuyện đương nhiên, mọi người phải gọi tôi là cha. Nhưng mà một lúc nào đó tự nhiên con đặt câu hỏi, tại sao những người giáo dân, thậm chí cả những người nhiều khi không có đạo, người ta cũng vẫn gọi con là linh mục, người ta gọi con là cha. Nghĩa là tại sao ạ? Một lúc nào đó con tự hiểu ra rằng, tôi cần phải diễn tả khuôn mặt của đời linh mục của tôi, khuôn mặt của một Thiên Chúa là cha. Để khi mà người ta gọi tôi là cha thì tôi phải có bổn phận hướng họ về người cha trên trời ạ. Nhiều khi mình cứ tưởng đứa người ta phải gọi tôi là cha. Có những người đáng tuổi, ông bà của con, bố mẹ của con, bác của con, anh chị của con, nhưng mà người ta vẫn gọi con là cha. Và đôi khi xưng con đấy, các bác anh chị thấy. Vậy thì người linh mục, người tu sĩ, các giám mục, tất cả những ai được tham dự vào thiên chức của người cha thì phải hiểu rằng chúng ta phải phản ảnh hình ảnh của người cha trên trời. Vậy thì cũng là dịp để chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y, các giám mục, các linh mục và các tu sĩ, để khuôn mặt cuộc đời của các ngài thực sự là phải thể hiện cái lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa là cha giàu lòng tình yêu và luôn luôn quan tâm đến con cái của mình. Vậy thì ngày lễ Father Day trở về, chúng ta cầu nguyện cho những người cha đang sống vì con cái. Những người cha, cầu nguyện cả cho những người cha vì hoàn cảnh xã hội, vì một cuộc sống chạy theo những hưởng thụ ích kỷ, đã không còn sống cái thiên chức làm cha của mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta những người cha luôn luôn làm tròn sứ mạng của mình và nên gương sáng như một người cha trong gia đình. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho những người cha ở trong gia đình của chúng ta, để chính các ngài là hiện thân của một tình yêu, của lòng thương xót, một người cha luôn luôn sống hết lòng vì con cái của mình. Chúng ta dâng giờ cầu nguyện tối hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện xin Thiên Chúa là cha rất nhân từ, xin đoái thương, chúc lành cho những người cha của chúng ta, những người cha tinh thần, những người cha trẻ, những người cha đang vất vả vì cuộc sống lao động, những người cha không có cơ hội sống trong gia đình, phải xa nhà vì miếng cơm manh áo, hoặc là những người cha đang bị tù đầy, những người cha đang bị nghiện ngập, những người cha thất trung, không giữ cái lời hứa của mình, những người cha bị tật nguyền, những người cha phải sống bụa, những người cha nuôi, những người cha bệnh hoạn, những người cha đang không có công ăn việc làm, đang bị thất nghiệp, những người cha già, những người cha đau ốm bệnh tật, và chúng ta cũng nhớ tới những người cha đã ra đi để cầu nguyện cho các ngài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện và dâng tâm tình của chúng ta trong giờ thiêng liêng này để nhớ tới tất cả anh chị em chúng ta đang trên đường dây online, những người xin chúng ta cầu nguyện, những người vắng mặt, những người không thể hiện diện với chúng ta hôm nay. Chúng ta xin hiệp cùng với các gia đình để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì những hồng ân Chúa ban cho gia đình chúng ta. Chúng ta xin Chúa thương đến các linh mục, các tu sĩ, thương đến tất cả những người cha, thương đến những người mà chúng ta nhớ tới khuôn mặt của họ trong giờ phút này. Họ đang cần lời cầu nguyện của chúng ta, đang cần tình thương của Thiên Chúa, cần sự nâng đỡ, quan phòng của Thiên Chúa để che chở, chúc phúc, chữa lành cho các ngài. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đã xin chúng ta cầu nguyện hôm nay. Các anh chị đang gặp tai nạn, những anh chị đang gặp những căn bệnh hiểm nghèo, những anh chị đang xin được ơn kiên trì trong bệnh tật, những anh chị đang xin lòng thương xót của Chúa để nâng đỡ trong đời sống đức tin, để được vững niềm tin. Và chúng ta đặc biệt nhớ tới linh hồn bác Maria Đào, là một người con của Chúa. Khi con còn ở New York, con đã gặp bác rất nhiều lần và con xác tín bác là một người con của niềm tin. Bác rất là sốt sắng, rất là vững mạnh trong đức tin của mình, và con tin là Chúa thương gọi bác về trong ngày hôm nay, ngày thứ sáu, lại cũng là trong tháng thánh tâm Chúa Giêsu. Xin cho bác sớm được yên nghỉ trong trái tim của Chúa và xin bác cầu nguyện phù hộ cho tất cả chúng ta. Xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện trong giờ kinh này. Chúng ta tôn vinh lòng thương xót của Chúa, bởi vì niềm vui hay nỗi buồn cũng đều là ở trong trái tim của Chúa. Dù thành công hay thất bại, đang là mạnh khỏe hay đau ốm, tất cả chúng ta đã được bao bọc trong lòng thương xót bao la của Đức Giêsu. Xin Chúa thương xót, tha thứ, xin Chúa bao phủ, xin Chúa nâng đỡ, gìn giữ, và xin Chúa phủ lấp cho chúng ta những hữu son trong cuộc đời này, và xin cho chúng ta tiếp tục là những Kitô hữu tốt lành của Chúa, của giáo hội, và xin cho chúng ta tiếp tục là những trái tim của Chúa, là đôi tay của Chúa, là tình yêu của Chúa, để khắp nơi chúng ta hiện diện, chúng ta cũng thể hiện được khuôn mặt nhân từ của Đức Giêsu. Và như thế, đời sống của chúng ta là một hướng đi về thiện hảo, về cùng đích mai sau, nhưng cũng là dịp để chúng ta đưa anh chị em, những người chúng ta gặp gỡ trên đường đời, cùng quy tụ trong nước vĩnh hằng mai sau, nơi chúng ta sẽ được đoàn tụ để chiêm ngắm và để tôn vinh lòng thương xót, tình yêu của Chúa đến muôn đời. Con xin Chúa thương chúc lành cho tất cả những anh chị em chúng ta hiện diện hôm nay và những người chúng ta đang có ý cầu nguyện. Con xin hết lòng cảm ơn quý cha, quý sơ, quý ông bà, quý anh chị và các bạn trẻ đã kiên nhẫn lắng nghe lời chia sẻ của con. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta bằng mọi ơn lành của Ngài. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em một đêm bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa cha, chúng con xin đại diện cho quý ông bà và tất cả quý anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương. Xin chân thành cảm ơn cha đã ưu ái đến với chương trình và chia sẻ lời Chúa cho chúng con, để lời Chúa thấm nhật trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con sống đạo một cách tích cực hơn. Nhân ngày Father Day sắp đến, chúng con xin kính chúc quý cha linh hướng và những người cha trong gia đình được tràn đầy ơn lành của Chúa, đầy ơn khôn ngoan, rồi dào sức khỏe để dẫn dắt đoàn chiên Chúa và gia đình Chúa trao ban. Cuối cùng, chúng con xin kính chúc quý cha, quý sơ và tất cả quý ông bà và quý anh chị một đêm ngủ ngon và bằng an.
Vâng, con xin cảm ơn.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương, xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự sướng. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo đến giờ.